Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện. Cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày, chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Trung Quốc. Bài chia sẻ có tiêu đề Đóa hoa nhỏ nở mãi không tàn. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông. Kính chào sư phụ tôn kính, chào các đồng tu. 1. Đắc Pháp. Năm 2006, tôi may mắn được đắc Pháp. Khi đó là vì chồng tôi bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Em gái và cháu gái bên ngoại học Đại Pháp, bảo tôi và chồng mau mau học Đại Pháp, cũng có thể kết duyên với Đại Pháp, sư phụ có thể cứu ông ấy. Khi tôi học đến bài giảng thứ tư trong chuyển Pháp Luân, thì chồng tôi qua đời. May mắn là từ đó tôi đã đắc Pháp. Những căn bệnh trước kia tôi mắc phải, như bệnh viêm khớp vai, dạ dày, viêm túi mật, đều khỏi một cách kỳ diệu. Từ đó tôi không còn bệnh tật gì nữa. Khi chồng tôi vừa qua đời, nhìn lại gia đình bể bộn mà chồng để lại. Khi đó con gái mới kết hôn, con trai đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa có đối tượng. Gia đình không có thu nhập kinh tế ổn định, chỉ dựa vào tiền cho thuê mấy căn hộ để sống. Thật không biết sẽ sống như thế nào. Lúc này, em gái đến an ủi tôi, cháu gái cũng thường xuyên đến học Pháp cùng tôi. Khi đó việc duy nhất tôi làm ở nhà là học chuyển Pháp Luân. Khi đọc đến đoạn, có người không vứt bỏ được tâm về con của họ, nói nó tốt ra sao, nó chết rồi, mẹ họ tốt ra sao, cũng chết rồi, họ thống thiết muốn chết theo, quả thật bỏ nửa cuộc đời còn lại để theo những người kia. Pháp của sư phụ giúp tôi minh bạch ra con người sống là vì điều gì, cũng từ đó dần dần buông bỏ nỗi đau mất người thân. Mãi cho đến năm 2009, tôi chỉ toàn tâm toàn ý học Pháp, càng học, tâm càng sáng, càng học càng thích. Lúc đó cũng có một việc thần kỳ xảy ra. Mùa xuân năm đó trong nhà có mấy bao than từ mùa đông. Tôi sợ mưa ẩm, liền một mình cất lên gác xếp. Mỗi túi nặng gần 40kg và tất cả có 5-6 túi. Khi đó tôi đã hơn 60 tuổi, nếu không phải là học Pháp, thì việc này có nghĩ tôi cũng không dám nghĩ đến. Con trai đến hỏi tôi, ai giúp mẹ chuyển lên thế? Khi nghe thấy là tôi tự làm, con trai tôi liền giơ ngón tay cái lên ra hiệu bảo tôi thật cừ. 2. Nở một đóa hoa nhỏ. Từ tháng 7 năm 2008, trước thềm Thế vận hội Bắc Kinh, đệ tử Đại Pháp ở địa phương tôi bị tà đảng bức hại mạnh mẽ. Hơn 100 đệ tử Đại Pháp bị càn nhiễu, mười mấy đệ tử Đại Pháp bị cưỡng bức lao động phi pháp, 3 người bị tuyên án nặng. Điểm tài liệu lớn và phần lớn các điểm tài liệu gia đình đều bị phá hoại. Đồng tu làm tài liệu rất ít, tài liệu chân tướng thiếu trầm trọng, đến đâu cũng không có tài liệu để phát. Khi đó tôi xuất tâm muốn làm tài liệu. Thế là dưới sự bảo hộ từ bi của sư phụ, năm 2009, với sự giúp đỡ kỹ thuật của đồng tu, nhà tôi đã lặng lẽ nở một đóa hoa nhỏ. Nói thì dễ, làm thì khó. Tôi đã hơn 60 tuổi, ngồi trước màn hình máy tính, tất cả đều vô cùng lạ lẫm, thực sự là khó khăn. Đồng tu hỗ trợ kỹ thuật liền viết các bước thao tác lại cho tôi. Tôi ấn chuột từng bước, cuối cùng cũng có thể in tài liệu. Nhưng khi đó không tìm thấy chỗ in từng phần. Khi in cuốn sách nhỏ, tôi cài đặt in 10 bản, nên phải đặt từng tờ lên giường, cho đến khi cả bộ tài liệu được in xong, thì ngồi chia lại. Mấy tiếng đồng hồ ngồi xếp tài liệu, tay tôi mỏi rã rời. Nhưng khi nhìn thấy mình in được những tài liệu đẹp, chất lượng tốt, trong lòng vui mừng không nói lên lời. Để đáp ứng nhu cầu của đồng tu, tôi quyết tâm phải tìm được chỗ in từng phần. Còn nhớ tối hôm đó, phát chí niệm lúc 12 giờ đêm xong, tôi xin sư phụ gia trì, mò mẫm trên máy tính mãi cho đến hơn 3 giờ sáng. Tôi không biết thế nào lại ấn được nút in từng phần. Tôi biết là sư phụ đang giúp mình, liền tự nhủ, còn xin cảm ơn sư phụ. Trong quá trình làm tài liệu, tôi cũng ngộ được rằng, khi máy móc có vấn đề, chính là lúc tâm tính có vấn đề. Lúc này phải học pháp tu tâm, phải hướng nội tìm xem mình còn điều gì chưa vứt bỏ. Tài liệu ở chỗ chúng tôi luôn không đủ dùng. Một buổi sáng, phát chính niệm lúc 6 giờ xong, tôi liền vội vàng bật máy, muốn in tài liệu. Điều tôi không ngờ tới là máy tính đang chạy tốt đột nhiên không làm việc. Tôi ấn đi, ấn lại, vẫn không được. Đang nghĩ đến việc mang máy đến người thường sửa. Lúc này, trong đầu xuất một niệm, thần sao lại nhờ người sửa máy nhỉ? Tôi tĩnh tâm lại hướng nội tìm, tôi nhận thấy mình có tâm chấp trước và làm việc, thế là liền ngồi xuống bắt đầu học pháp. Khi học xong bài giảng thứ 3 trong chuyển pháp luân, bật lại máy thì tất cả lại hoạt động bình thường. Lúc này tôi mới hiểu được khổ tâm của sư phụ, lợi dụng việc này để loại bỏ tâm chấp trước vào việc làm của tôi, từ đó đề cao lên. 3. Hoa nhỏ biến thành hoa lớn. Khi đó vì tình hình bức hại nghiêm trọng, rất nhiều đồng tu bị tà ác theo dõi nhà, nên đồng tu điều phối tìm tôi, muốn sát nhập những điểm tài liệu khác vào chỗ tôi, vì tôi tu luyện muộn, tà ác không biết tôi tu đại pháp. Tôi vui vẻ nhận lời. Tôi thu lại những phòng cho thuê để làm điểm in tài liệu. Đồng tu điều phối muốn trả tôi tiền thuê phòng. Tôi nói, các đồng tu khác đều vô tư cống hiến cho đại pháp. Có tiền thì góp tiền, có vật thì góp vật. Tôi không có tiền, chỉ có thể làm thế này, sao có thể lấy tiền được? Từ đó về sau, bất kể kinh tế gia đình tôi khó khăn thế nào, những phòng đó cũng không cho thuê. Các đồng tu đến, lực lượng rất lớn, hạng mục chúng tôi làm cũng nhiều lên, gần như chứng thực đại pháp, cần làm gì thì chúng tôi liền làm nấy, đồng tu muốn gì thì chúng tôi làm nấy. In đĩa thần vận và đĩa chân tướng, in nội dung giảng chân tướng lên tiền, in đĩa có phần mềm vượt tường lửa, làm bùa hộ mệnh, tài liệu chân tướng, băng rôn chân tướng, sách đại pháp, lịch để bàn, lịch treo tường chân tướng, vân vân. Đặc biệt là chúng tôi làm sách đại pháp, không chỉ đáp ứng nhu cầu địa phương mà còn hỗ trợ cho các khu vực xung quanh. Các đồng tu ở điểm tài liệu chúng tôi đặc biệt chú ý tăng cường học pháp. Chúng tôi thành lập nhóm học pháp, định kỳ học pháp chia sẻ, gặp việc gì cũng hướng nội tìm, chú ý về tâm tính. Mọi người đều đề cao rất nhanh, mấy năm nay, điểm tài liệu vẫn luôn giữ được trạng thái này. Do mọi người phối hợp tốt, hơn nữa chúng tôi đang làm công việc thần thánh, nên rất nhiều nhiệm vụ tưởng như không thể hoàn thành, thì chúng tôi đều hoàn thành kịp thời, mấy năm nay không bị lỡ mất việc gì. Tôi nhớ có một lần trước Tết khoảng một tháng, một đồng tu địa phương khác mang đến hơn 1.000 khung lịch bàn, các đồng tu khác đều không có thời gian. Đồng tu điều phối tìm tôi nói, chị làm đi, làm được bao nhiêu thì làm. Tôi tiếp nhận, không một chút do dự. Lúc đó gần như tôi ngồi trước máy in suốt 24 tiếng một ngày. Lịch được làm xong đúng hẹn, mà tài liệu chân tướng cũng không bị thiếu chút nào. Tôi biết rằng đây không phải là năng lực của mình, mà chính là thể hiện sự siêu thường của đại pháp. Sau khi thành lập điểm tư liệu tại nhà, tôi liền ý thức được đây chính là sứ mệnh của mình. Đây chính là thệ ước của tôi khi theo sư phụ hạ thế. Tôi xuất ra một niệm kiên định, đóa hoa nhỏ này sẽ nở mãi không tàn, tà ác nào cũng không thể phá hoại được. Từ đó về sau, mặc dù trải qua bao nhiêu ma nạn, bao nhiêu khảo nghiệm, tôi đều vượt qua không nguy hiểm gì. Tháng 4 năm 2013, tôi và hai đồng tu khác đến huyện lân cận phát đĩa thần vận, bị người ta tố cáo và bị cảnh sát địa phương bắt. Trong phòng tạm giam, tôi không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ rằng điểm tài liệu không thể bị phá hoại. Cảnh sát hỏi nhà tôi ở đâu, tôi liền nói địa chỉ nhà đứa cháu trai. Cháu cũng rất phối hợp, nói là dì đi làm bảo mẫu cho nhà người ta, không hay về. Nhờ thế, tôi được thả một cách thuận lợi. Thuận theo tiến trình chính pháp, đồng tu tham gia làm tài liệu càng ngày càng nhiều, hạng mục đại pháp cũng chia nhỏ hơn. Đóa hoa lớn của chúng tôi lại phân thành nhiều đóa hoa nhỏ. Đóa hoa nhỏ ở gia đình lại do một mình tôi làm. Tu đại pháp là phúc phận. Những năm nay, sư phụ đã cho tôi rất nhiều. Con trai lớn tuổi đã lập gia đình, lại còn có cháu. Gia đình hòa thuận. Hàng xóm láng giềng đều khen ngợi gia đình tôi. Tôi vừa trông cháu nội, vừa làm việc thứ ba, không hề bị ảnh hưởng. Điểm tài liệu của tôi vẫn hoạt động bình thường. Hôm đó, tôi nói với đồng tu mua vật liệu. Chỗ tôi hết giấy rồi. Anh ấy ngạc nhiên, không phải vừa nhập 6 thùng sao? Tôi nói, đã hơn 1 tháng rồi. Trong thời gian trợ sư chính pháp tiếp theo, tôi sẽ tu luyện như thủ ban đầu, tinh tấn làm 3 việc hơn nữa, thực hiện thệ ước của mình, theo sư phụ trở về nhà. Con xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.